Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày Chủ nhật 18 tháng 9 2022, nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến từ Việt Nam đã đến Paris để giới thiệu và ký tặng cuốn sách do ông chủ biên, cuốn sách mang tựa đề Kiến trúc Pháp Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 phát hành. Cuốn sách được viết bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp với khổ sách lớn dày gần 300 trang, giới thiệu với độc giả những công trình kiến trúc tiêu biểu của Pháp ở Hà Nội như nhà hát lớn, cầu Dumer, viện Pasteur, bảo tàng Louis Fino hay những ngôi nhà vừa tròn 100 tuổi, chẳng hạn như ngôi nhà số 6, phố Hoàng Diệu. Trước cuốn sách về di sản kiến trúc ở Hà Nội, nhà nghiên cứu Phúc Tiến đã cho xuất bản một số sách về Sài Gòn không phải ngày hôm qua, xuất bản năm 2016 và Sài Gòn hai đầu thế kỷ, xuất bản năm 2017. Nhân dịp nhà nghiên cứu Phúc Tiến có mặt tại Paris để giới thiệu cuốn sách Kiến trúc Pháp Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội, RFI Việt ngữ đã gặp và trao đổi với tác giả. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được gặp lại ông Phúc Tiến ở Paris. Thưa ông Phúc Tiến, trước nhất ông có cảm tưởng như thế nào khi trở lại Paris đúng vào cái dịp những ngày di sản châu Âu và hôm nay cũng đúng vào cái dịp Paris không có xe hơi?
Chào anh Thanh Phương, phải nói là rất vui là chúng ta gặp lại nhau và ngồi ở quán cà phê Paris, trở lại những cái khung cảnh quen thuộc của một cái thành phố Paris mà rất là giàu có về văn hóa. Đặc biệt hôm qua và hôm nay là ngày di sản, rồi ngày Chủ nhật lại là cái ngày không sử dụng xe hơi ở khu vực trung tâm. Dáng vẻ của Paris, kinh thành, ánh sáng, hoa lệ mà như mọi người đã từng nói, thì bây giờ có thêm một cái mà chúng ta thấy, đó là cái không gian thư thái. Đó là điều mà tôi nghĩ là các đô thị lớn ở trên thế giới, trong đó có những đô thị của Việt Nam, cũng sẽ coi đây là một cái kinh nghiệm cần học hỏi rất là nhiều.
Vâng, người dân Việt Nam khi sang Paris, nhất là người dân Hà Nội thì có lẽ là không có cảm thấy xa lạ lắm, bởi vì có rất nhiều công trình kiến trúc nó gợi nhớ những cái công trình mà Pháp để lại ở Việt Nam và đặc biệt ở thủ đô Hà Nội. Ông đã từng viết nhiều sách, nhiều bài báo về Sài Gòn, nhưng đây là lần đầu tiên mà ông viết một cuốn sách về Hà Nội. Như vậy là có phải là một ý định quá táo bạo hay không, trong khi đã có rất nhiều người nghiên cứu về thủ đô Việt Nam rồi?
Người Việt Nam ai cũng yêu quý một cái thủ đô Hà Nội lâu đời. Đúng là tôi là người sanh ra ở Sài Gòn, nhưng mà tôi lại có cái dịp may mắn là một nhà báo đã được đi Hà Nội nhiều lần, thì tôi đều nhận thấy một cái sự độc đáo riêng của Hà Nội. Hà Nội đã từng là thủ đô của Liên bang Đông Dương. Phải nói là người Pháp đã dồn sức để mà tạo dựng một cái đô thị mang cái dấu ấn Pháp, nhưng đồng thời lại mang dấu ấn hài hòa với văn hóa bản địa. Đó cũng chính là cái lý do mà khi Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 ở Hà Nội đề nghị tôi có thể cộng tác biên soạn chính cái quyển sách này, thì tôi thấy rất là hân hạnh. Với con mắt của một cái người ngoại đạo, bởi vì tôi không có được học về kiến trúc, chỉ là một người nghiên cứu lịch sử cũng như là một người không phải sanh ra Hà Nội, thì tôi thấy là có lẽ là những người không sinh sống tại Hà Nội nhìn nó sẽ có những cái cảm nhận nó khác. Và cũng do cái nghiệp vụ làm sách làm báo của mình thì tôi nhận ra được là có nhiều cái điều để mà có thể thông qua những cái tài liệu của lưu trữ, những cái bản họa đồ, những cái hình ảnh, và mình bổ sung vào đó những cái câu chuyện. Thì đây là cái quyển sách mang tên là Kiến trúc Pháp Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội. Chúng tôi muốn gửi đến một cái thông điệp cho các bạn đọc Việt Nam cũng như là nước ngoài. Thủ đô Hà Nội là một cái nơi mà kết hợp được văn hóa Đông Tây, cụ thể là văn hóa Pháp và văn hóa Việt Nam, thể hiện ngay trong cái quy hoạch của đô thị, trong các cái phố phường, trong các cái tòa nhà và ngay cả cái lối sống. Thí dụ chúng ta đang ngồi đây uống cà phê thì quả thật là người Pháp đã mang đến Việt Nam cái thú mà ngồi ở lề đường nhâm nhi cà phê vào đầu giờ buổi sáng, và đặc biệt là những cái kiến trúc hơn 100 năm, từ đó là những cái lâu đài, những cái dinh thự, rồi có những cái biệt thự, trường học, bệnh viện, cái công thự mang cái dấu ấn của văn hóa Pháp. Chúng tôi muốn thông qua quyển sách này, người xem có thể hình dung được một Hà Nội, thủ đô của Liên bang Đông Dương đã được hình thành khá đầy đủ, mang những cái phong cách đẹp riêng biệt trước năm 1945, và bây giờ nó vẫn còn được những cái dấu tích, vẫn còn được một số di sản còn tồn tại được sang đến đầu thế kỷ 21 này, thì đó là một cái điều rất là mừng vui.
Vâng, thì để thực hiện được cuốn sách này, ông đã tìm những cái nguồn tư liệu nào để mà có thể tái hiện lịch sử của những cái công trình kiến trúc tiêu biểu của người Pháp để lại cho chúng ta ngày nay ạ?
Phải nói rằng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, tiền thân nó chính là Nhà Lưu trữ Đông Dương, đã thừa hưởng được, đã còn giữ được rất nhiều tài liệu lịch sử của các kho lưu trữ như là Phủ Toàn quyền Đông Dương, Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, rồi Tòa Thị chính Hà Nội. Và trong cái kho tàng này thì ngoài những cái văn thư thì rất là may mắn là còn nhiều cái họa đồ rất là chi tiết, các cái bản vẽ kiến trúc đầu tiên cũng như hoàn thiện, mà thông qua đó thì chúng ta có thể thấy được quá trình thiết kế cũng như xây dựng gốc diễn ra như thế nào. Chúng tôi có cái may mắn là trước đó thì Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đã làm một cái quyển sách giới thiệu những cái bản vẽ, những cái hình ảnh này cùng với một số chi tiết lịch sử, nhưng mà quyển sách đó có lẽ là làm nó ở góc độ thuần túy phục vụ cho chuyên môn kiến trúc, mỹ thuật v.v. Lãnh đạo của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 là chị Mai Hương đã xem cái quyển sách của tôi là Sài Gòn hai đầu thế kỷ. Thì chị Mai Hương thích cái ý tưởng là chúng ta giới thiệu các cái di sản mà kiến trúc của Pháp tại Hà Nội không phải ở góc độ thuần túy là kỹ thuật, mà là góc độ nhân văn, góc độ du khách, góc độ cái người thưởng ngoạn. Và chúng tôi đã tuyển chọn tổng số các cái công trình kiến trúc của Pháp tại Hà Nội mà còn tài liệu ở trong lưu trữ đó là cũng gần đến con số 100. Nhưng mà khi chúng tôi tuyển chọn những cái nào tồn tại nhiều, còn thấy được và có đủ tài liệu cũng như là có những cái nét đẹp độc đáo, tuyển chọn lại thì nó còn lại là gần 40 công trình. Và với mỗi công trình như vậy thì tôi viết cái bài khảo tả trên cơ sở tư liệu cũng như là những cái tìm tòi riêng của tôi, đặc biệt là những cái câu chuyện về lịch sử. Và thay vì sắp xếp tản mạc thì tôi sắp xếp theo từng cái quận của Hà Nội. Ví dụ như chúng ta có mặt ở quận Hoàng Kiếm thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng Nhà Hát Lớn chẳng hạn vậy, hoặc là chúng ta có mặt ở quận Ba Đình thì chúng ta bắt đầu bằng Dinh Toàn Quyền, nay là Văn Phòng Chủ tịch Nước. Và đặc biệt có những cái chi tiết không thấy được viết rõ trong sách sử, nhưng mà không qua những cái tài liệu thì chúng tôi tìm được. Thí dụ như là có một cái villa ở số 6 Hoàng Diệu, trước đây là villa của một quan chức Pháp, và sau năm 1954 thì nó lại trở thành nhà công vụ của ông Lê Duẩn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Và cái nhà đó thì rất là đẹp, và trong tài liệu lưu trữ còn giữ được những cái tài liệu gốc về nó. Hoặc là cái nhà một có thể gọi đó là một cái lâu đài trên phố vắng, đó là một cái villa cũng của một chuyên gia ngân hàng Pháp mà bây giờ được sử dụng làm nhà riêng của đại sứ Mỹ tại Việt Nam sau khi mà hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Và dĩ nhiên thì các cái dinh thự, mỗi công thự, trường học, bệnh viện, đằng sau nó là một cái câu chuyện, không phải chỉ là cái câu chuyện của cái người kiến trúc sư Pháp cùng với các cộng sự Việt Nam, mà là còn cái câu chuyện của cái người dân, những người đến đó sử dụng v.v. Thì chúng tôi muốn nêu lên được cái vẻ đẹp của các cái công trình kiến trúc này ở ngay không phải là thiết kế mà còn ở cái công năng của nó cũng như là cái sự tồn tại của nó. Đặc biệt chúng tôi không phải chỉ viết bài dựa trên tài liệu mà chúng tôi phải đi khảo sát thực địa. Thì tôi nhớ rằng có một cái chi tiết rất là thú vị là cái trường Bôn Be, bây giờ nó là trường Trưng Vương ngay ở gần hồ Hoàn Kiếm. Thì trên cái mặt tiền của tòa nhà vẫn còn lưu giữ được cái logo của Hà Nội trước năm 1945. Và đó là một cái logo mà tôi cho rằng là rất là đặc trưng, rất là đẹp. Hình tượng là hai con rồng bay lên, đúng là cái nghĩa của thành Thăng Long. Rồi ngay ở trong cái khu phố cổ của Hà Nội thì có một cái trường học, bây giờ gọi là trường Thanh Quang. Nhưng ngày xưa nó là cái trường mà mang tên của một nữ văn sĩ Pháp. Và nó lại là một cái kiến trúc không phải là Pháp Việt mà lại là kiến trúc Pháp Hoa. Có cái nét Pháp mà lại có cái nét Trung Hoa cổ điển. Rất là thú vị. Trong các cái kiến trúc này thì có những cái kiến trúc nó cũng không còn đầy đủ nữa, nhưng mà nó cũng còn lại được một số di tích. Ví dụ như là cái trụ sở của Phó Toàn quyền Đông Dương là ngay bên cạnh Hồ Gươm, thì bây giờ nó là trụ sở của báo Nhân dân ở Hàng Chống. Nhưng mà cái mặt sau của nó thì còn giữ được một cái villa rất là đẹp trông ra bờ hồ. Bây giờ thì lại làm là trụ sở của một ngân hàng của Hàn Quốc. Khi mà đi tìm hiểu, khảo sát lại thì chúng tôi phải bỏ thêm nhiều thời gian để mà xác minh lại nguồn gốc của những cái tòa nhà này. Trải qua thời gian dâu bể thì nó đã thay đổi cái công năng như thế nào và hiện tại thì nó đang làm gì, v.v.
Vâng, thì đúng là cái cuốn sách này có lẽ nó thú vị ở chỗ là nó không chỉ gợi lại những cái câu chuyện, những lịch sử chung quanh những cái công trình nổi tiếng, mà như ông có vừa nói đến căn nhà số 6 phố Hoàng Diệu là có thể là nhiều người đi ngang qua mỗi ngày nhưng mà chưa chắc là ai cũng biết hết những cái lịch sử chung quanh những căn nhà đó. Từ cái chuyện giúp cho độc giả Hà Nội nói riêng và độc giả Việt Nam nói chung tìm lại được cái lịch sử độc đáo của các cái công trình kiến trúc Pháp thời Đông Dương ở Hà Nội, thì vấn đề đặt ra là chúng ta phải làm sao bảo tồn những cái công trình đó để ra nó không có bị thời gian làm hư hại và không bị những cái tác động của con người làm hư hại thêm.
Những năm gần đây thì tại Việt Nam diễn ra rất nhiều cái cuộc tranh luận và cái ý kiến của người dân, của xã hội dân sự góp ý về vấn đề này thì càng ngày càng gia tăng. Tôi có thể nói ngay là từ đầu thế kỷ 21, có nghĩa là từ năm 2000 trở đi, với cái sự phát triển kinh tế vũ bão, cái làn sóng đầu tư nước ngoài, làn sóng thương mại hóa, thì cái cơn lốc kim tiền cũng như là cái cơn lốc thiếu hiểu biết lịch sử đó, nó tác hại đến không ít các cái công trình di sản. Ngay từ cái cảnh quan thiên nhiên, phải nhớ là cảnh quan thiên nhiên cũng là di sản, và các cái kiến trúc, các cái tòa nhà, các cái đường phố vân vân, vì mục tiêu thương mại hoặc là vì thiếu cái sự hiểu biết lịch sử thì người ta có thể làm hỏng đi, thậm chí làm mất đi. Có nhiều cái công trình, thí dụ như ở Sài Gòn, nhà máy Ba Son, hoặc là thương xá Tắc, công viên Chi Lăng, hoặc ở Hà Nội có lúc là cái Hồ Gươm cũng bị nhiều cái công trình mới xâm lấn, mà may mắn là người dân Hà Nội đã đấu tranh để không có mọc lên những cái tòa nhà cao tầng để làm hỏng cái cảnh quan của Hồ Gươm. Rồi nhiều cái đền chùa, nhiều cái ngôi nhà của thời Pháp. Mới nhất là chúng ta thấy là có những cái tòa nhà ở khu vực Ba Đình, kiểu dáng của Pháp xa xưa mà đã dễ dàng bị đập bỏ. Thế thì để bảo vệ di sản, để mà cứu giữ di sản thì cái việc làm trước nhất là phải có luật lệ. Thì mới đây Bộ Văn hóa đã chuẩn bị một cái dự thảo về sửa đổi luật di sản. Cái luật này nó đã ra đời cách đây hơn 10 năm. Như thế Việt Nam cũng đã chú ý vấn đề này nhưng mà chưa đủ. Và bây giờ phải thay đổi luật. Đặc biệt cái việc công khai, minh bạch những cái công trình xây dựng, công trình đầu tư mới. Hiện tại thí dụ ở Hà Nội đó là người dân đã lên tiếng về cái việc có một dự án xây một cái nhà hát opera ngay bên cạnh khu vực Hồ Tây, gọi là Đầm Chị, thì có thể phá cái cảnh quan cũng như là cái môi trường. Và cái điều thứ hai là vấn đề giáo dục. 2/3 dân số Việt Nam là những người trẻ. Thế thì những người ở lứa tuổi 40, 50 trở đi, những người mà còn giữ được những cái ký ức hay đẹp của Việt Nam thế kỷ 20, trong đó có những cái di sản mang cái dấu ấn văn hóa Pháp tại Việt Nam, làm sao mà trao truyền lại. Quyển sách này, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 cũng như chúng tôi là những người biên soạn đều mong muốn mình đóng góp được một cái phần nào đó trong cái công cuộc phổ biến kiến thức, thông qua cái con đường phổ biến kiến thức giáo dục, để mà mọi người biết trân trọng, biết nâng niu. Và cũng không phải chỉ đối với người Việt Nam. Đây là quyển sách mà chúng tôi chủ trương là thực hiện bằng 3 thứ tiếng: Việt Nam, tiếng Anh và tiếng Pháp, để các cái du khách cũng như là những người nghiên cứu về Việt Nam, những người quan tâm đến Việt Nam thì cùng chia sẻ những cái thông tin này.
Và chính vì vậy mà hôm nay ông tới Paris để giới thiệu cuốn sách này không chỉ cho độc giả người Việt tại Pháp mà cả độc giả người Pháp, và nhất là những người nghiên cứu, những chuyên gia trong lĩnh vực di sản này. Vậy thì mong muốn của ông như thế nào về cái việc Pháp có thể giúp Việt Nam bảo tồn các cái công trình kiến trúc đó?
Tôi thấy có một cái dấu hiệu phấn khởi là mới đây chính phủ Pháp thông qua sứ quán Pháp đã thông báo là có những kinh phí để tài trợ cho cái việc là nghiên cứu, thống kê, khảo sát các cái di sản kiến trúc, cảnh quan ở Việt Nam. Rồi sau đó sẽ có cái vấn đề là huấn luyện rồi đào tạo vân vân. Thì chúng tôi cũng chỉ mới được nghe những cái thông tin vắn tắt ở trên báo chí, và chúng tôi mong rằng là sẽ có cái dịp để mà sứ quán Pháp tại Việt Nam công bố rộng rãi những cái dự án đó. Và đặc biệt một cái điều mà sứ quán Pháp đã làm rất là tốt vào cái ngày di sản của châu Âu, mở cửa cho người dân vào xem trụ sở nhà riêng của Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi mong rằng là chính phủ Pháp cùng với chính phủ Việt Nam có thể hợp tác với nhau để mà tạo những cái sự kiện mỗi năm có thể là 1 ngày cho đến 2 ngày, người dân sẽ được vào xem những cái dinh thự tiêu biểu cho cái văn hóa Pháp Việt ở đây, cũng như là những cái nghiên cứu của người Pháp. Cách đây 3 năm mà khi tôi vào cái Đại học Paris về kiến trúc thì tôi đã trông thấy là có khoảng 200 cái luận văn nghiên cứu về quy hoạch, về kiến trúc đô thị chỉ riêng về Sài Gòn thôi. Thế thì nếu như những cái công trình, những cái luận văn này được phổ biến ở Việt Nam, được đưa lên Internet, rồi được dịch thuật chẳng hạn vậy, thì sẽ giúp cho giới nghiên cứu cũng như là cái giới mà gìn giữ di sản ở Việt Nam biết tới để học hỏi rất là hay. Và tôi mong rằng là chính phủ Pháp không chỉ thực hiện qua con đường chính phủ mà nên giới thiệu những cái hội đoàn. Tôi được biết ở Pháp cũng có những cái hội đoàn về di sản, về lịch sử, về văn hóa đô thị v.v. hợp tác với những cái hội đoàn của Việt Nam có những cái công trình chung để bảo vệ những cái di sản, mà trong đó đặc biệt cái di sản mà gần 100 năm người Pháp đến Việt Nam và cũng đã đóng góp vào cái văn hóa của Việt Nam, để lại nhiều kiến trúc, nhiều ý tưởng hay đẹp, đặc biệt trong cái việc mà đã hình thành nên những cái đô thị hiện đại như là Hà Nội, Đà Lạt, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, v.v.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Phúc Tiến đã dành cho RFI Việt ngữ bài phỏng vấn hôm nay, nhân dịp ông đến Paris để giới thiệu cuốn sách Kiến trúc Pháp Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội.
Cảm ơn anh Thanh Phương.